cái vị này tên là Thủ Sơ đến hỏi Hòa Thượng Vân Môn, hỏi bạch Hòa Thượng, xin Ngài chỉ cho con đường tu đạo. Ngài mới hỏi: ông từ chỗ nào tới? Nói: dạ con từ Tra Độ. Tra Độ là một cái địa danh. Hỏi: mùa hè vừa rồi ông ở đâu? Nói: dạ con ở chùa Báo Ân, Hồ Nam. Hỏi: vậy chứ ông đi đến đây là lúc nào? Nói: dạ 25 tháng 8. Hỏi như vậy xong cái Ngài Vân Môn mới nói: tha ông ba gậy, đi xuống thăm thiền đi. Nói vậy thôi chứ thì cái ngày Thủ Sơ này lại thì sao, lại bắt đầu trong lòng nó bất an rồi. Ủa, hỏi thì mình trả lời rất lịch sự, rất đàng hoàng, mà tại sao lại nói là tha mình ba gậy? Không, mình sai cái gì mà Ngài đòi đánh mình? Ngài tức quá, Ngài suy nghĩ hoài không ra. Mấy hôm sau mới hỏi đến, hỏi: vậy chứ tại sao con trả lời như vậy mà Ngài lại nói là tha con ba gậy? Con có lỗi chỗ nào không? Ngài mới nói: vậy chẳng qua là cái túi cơm. Quý vị hiểu ý không? Có nghĩa là như thế này: tôi nói gì tôi nói, còn ông cái bình thường của ông chưa, mà tôi nói mà ông mà khởi niệm bất bình thường á, thì chẳng qua ông đối đáp với tôi chẳng qua là ông là cái thân ông còn sống đây, mà ông chỉ chẳng qua là như cái túi đựng cơm hoạt động vậy thôi. Chứ ông hiểu gì, không hiểu gì đạo lý hết á. Cái thủ thuật mà gọi là tha ông ba gậy đó là cái thủ thuật gì biết không? Trong nhà thiền người ta gọi là thủ thuật gây sóng gây gió. Ví dụ như hỏi con từ đâu tới? Nói: dạ con từ Calgary tới. Hỏi: mùa hè rồi con ở đâu? Nói: dạ con ở Vancouver. Vậy con dọn về Calgary hồi nào? Nói: dạ hồi tháng 8. Được rồi, tha con ba gậy. Thì thôi, thầy không nói gì nói chứ. Ông hỏi mình trả lời, mình biết là mình không sai thì thôi chứ. Còn đằng này ông chỉ trích mình chút thôi. Ông thầy ông lừa mình chút, cái là tâm mình sao nó rối bời rồi. Cho nên rồi từ cái rối bời cái mình xa với đạo. Cho nên quý vị thấy không, trong đời sống hàng ngày của mình á, cái tiếp xúc hàng ngày nó bình thường như vậy. Hỏi ăn cơm chưa? Dạ ăn rồi. Ăn chưa no? Ăn nữa. No rồi thôi, cứ bình thường như vậy. Nhưng mà có bao giờ mình dám nhận là mình có cái bình thường đó không? Mình không dám nhận. Mình không dám nhận mình có cái bình thường đó. Thí dụ như hôm quý thầy thường nói nè, quý thầy nói rằng á, tất cả quý vị sẽ được thành Phật, tất cả chúng ta sẽ được thành Phật. Hay các ngài nói một cách khác, quý vị sẽ được vãng sinh tịnh độ. Có nhiều vị họ lên nói: thôi không có dám đâu, đời này còn ngu lắm, không có dám thành Phật đâu. Đời này còn không có biết chữ viết nghĩa gì, đâu có dám mong thành Phật. Ủa, như vậy thì thành Phật, nếu gì người có ăn có học chữ nghĩa một bụng mà họ vẫn khổ tay bời chứ có thành Phật gì đâu. Mà không biết chữ biết nghĩa như là Ngài Lục Tổ Huệ Năng mà Ngài vẫn thành tổ, bán bánh bao như Ngài Sùng Tính mà vẫn làm tổ. Như vậy thì đâu phải cái chỗ chữ nghĩa mà được thành Phật. Cho nên mình phải dám nhận mình. Chính mình không dám nhận, cho nên rồi mình càng ngày mình càng đi xa với cái Phật tổ dạy cho mình. Cứ sống rất bình thường. Pháp Hòa muốn nhắc ở đây nè, tất cả chúng ta là những người đang sống trong đời, và mình sống trong con loài người thì mình cứ bình thường trong loài người, đừng có làm cái chuyện bất thường. Chẳng hạn như bây giờ Pháp Hòa tu phải không, sáng mỗi ngày Pháp Hòa ăn hai bữa, trưa với chiều, tối Pháp Hòa tụng kinh ngồi thiền rồi Pháp Hòa đi ngủ. Bây giờ Pháp Hòa thấy cuộc sống nó vậy bình thường quá đi, cho nên Pháp Hòa một hôm nọ đang ngồi đây, cái Pháp Hòa giả bộ dùng mình cái Pháp Hòa ngáp dài ba cái Pháp Hòa mới nói: tôi đây không phải người thường, tôi ở cõi trời sai xuống. Rồi bắt đầu đứng ra giữa chánh điện rồi quơ, rồi nói ta là Quan Âm tái thế. Rồi cái thôi thì nói cái gì mà không được, kinh bụng mà kinh mình cũng một bụng mà. Bắt đầu ngồi diễn ra: như ta là công chúa Thủy Tề có thai nên bụng nặng nề khó đi. Ở đây ai mắc bệnh chi, nói ta nghe, ta chữa một phen hết liền. Ô cha, mấy người dứt chân người lại nơi thờ. Ô Quan Âm làm ở vuốt cho con cái. Ở bên Việt Nam nó có cái ông đạo vuốt. Có thời gian đạo vuốt cũng nổi tiếng lắm à. Hỏi sao đạo vuốt? Ai mà bệnh á, đem lên cho ông vuốt vài cái hết bệnh. Quý vị biết không? Thành thử ra rồi á, có đôi khi á, con người mình á, lúc nào cũng sống với cái bất bình thường của mình. Rồi thì những cái người mà họ lợi dụng mình á, họ biết cái tâm của mình chịu những cái bất bình thường, họ cũng sẽ làm bất bình thường. Rồi thì sao? Nhất manh dẫn quần manh, một người khùng, một người bất thường dẫn cả đám bất thường đó. Cho nên tu mà muốn làm cái chuyện bất thường là xa với đạo dữ lắm. Cứ làm chuyện thường đi, cứ việc tới giờ tụng kinh là cứ tụng, có ăn là cứ ăn, có việc là cứ làm. Đừng có nói những câu bất thường. Mình chưa phải là thiền sư, thiền sư người ta làm được vì người ta hiểu người ta đang làm cái gì. Còn mình bây giờ á, mình cứ việc thành đạo ở mình là giữa con người với nhau đây nè. Chọn thành cái đạo vợ, chọn thành cái đạo chồng, chọn thành cái đạo con, đạo cha, đạo mẹ. Chọn thành được cái đó là chúng ta thành đạo. Mà nhân đạo mà thành được thì chắc chắn thiên đạo, Phật đạo mình làm được. Còn nhân đạo mà làm chưa rồi mà muốn tu làm Phật đạo làm sao được? Đạo Nho người ta dạy mình sao đó? Ta dạy là muốn, nghĩa là sao? Tề gia trị quốc bình thiên hạ. Muốn bình thiên hạ là trước nhất mình phải làm gì? Phải sao? Phải tề gia. Cái nhà mình làm không xong mà cứ đòi đi làm cái chuyện nhà. Đây là nhà gì? Nếu hiểu theo Phật, nhà đây là chính bản thân con người mình. Đạo chính ở đây mình có thành chưa? Tề gia chưa? Tề là gì? Là điều phục nó. Và tiếng Việt mình tề là giạt á. Nó khởi gai nào lên, giạt nó chưa? Tề nó chưa? Tề cho nó thành, nó vô khung vô khổ chưa? Khi mà nó vô khung vô khổ rồi thì lúc đó muốn trị quốc bình thiên hạ không có khó. Muốn tu Phật đạo thì trước phải tu nhân đạo. Nhân đạo bất tu thì khó mà thành được Phật đạo đó. Cho nên mình phải nhận mình có cái đó. Bây giờ Pháp Hòa kể quý vị nghe câu chuyện nữa là mình kết thúc về vấn đề nhận mình có được cái khả năng thành cái đạo đó. Một vị sa di đến hỏi Ngài Dược Sơn, đến thăm. Thì Ngài Dược Sơn mới hỏi: tôi nghe ở Trường An, mình gọi là gì hả? Giống như Ottawa đó. À, thủ đô. Trường An là thủ đô của đời nhà Đường. Thì Trường An là cái thành phố lớn cho nên náo động lắm. Thì Ngài Dược Sơn mới hỏi với ông Sa Di: tôi nghe ở Trường An náo động lắm phải không? Ông có biết không? Thì Ngài Sa Di này mới nói rằng: bạch Hòa Thượng, chùa con an ổn, nước con an ổn. Sao kỳ vậy? Ngài hỏi rằng tôi nghe Trường An náo động, náo loạn lắm, mà ông Sa Di lại trả lời: dạ bạch Hòa Thượng, nước con an ổn. Chưa chắc câu đó. Ngài mới hỏi lại tiếp, muốn ấn chứng ông Sa Di này hiểu thiệt không. Ngài ông Hòa Thượng mới hỏi tiếp: ông do xem kinh sách mà được hay là do hỏi đạo mà hiểu được cái chỗ đó? Thì Ngài ông Sa Di mới trả lời: chẳng do hiểu đạo, chẳng do xem kinh sách, cũng chẳng phải do hỏi. Thì Ngài Hòa Thượng mới nói tiếp: thiếu gì người, người ta cũng không hỏi đạo, người ta không xem kinh mà sao người ta không ngộ? Rõ phải không? Rõ ràng như vậy. Thì Ngài mới nói: chẳng phải không có mà tại họ không chịu nhận. Ông do xem kinh mà được hay là do hỏi đạo mà hiểu được cái chỗ này, cái chỗ an ổn ở nội tâm? Thì Ngài mới nói: không phải đọc sách mà được, không phải do học hỏi mà có. Thì Ngài kia mới trả lời, mới hỏi rằng: thiếu gì người, người ta cũng không đọc sách, người ta cũng không hỏi đạo, mà tại sao ta không hiểu như ông? Mới nói: chẳng phải họ chẳng có, nhưng mà tại họ không nhận. Thấy chưa? Mình có khả năng sống an lành không? Sống bình an không? Có chứ. Mình có khả năng xây dựng hạnh phúc gia đình không? Có chứ sao không? Mà tại vì mình không chịu làm. Mình cứ muốn, nghĩa là thí dụ như là vợ chồng đi làm ngày 8 tiếng đủ ăn, đủ mặc, đủ xài, mỗi năm dư chút ít về giúp gia đình, dư chút ít để bố thí làm lành, được rồi, muốn chi cho nhiều nữa. Thành ra mình mà muốn, không muốn có khả năng làm vậy không chịu, lại chịu đi làm những cái chuyện phạm pháp, từ đó nó xảy ra biết bao nhiêu chuyện bất bình thường trong gia đình, trong xã hội. Quý vị thấy không? Rồi một hôm có một vị hòa thượng khác có 500 đệ tử. Một nửa đêm cái ngày la lên: ăn trộm, ăn trộm. Mấy trăm đệ tử nhào ra hỏi: dạ bắt ăn trộm, ăn trộm đâu, ăn trộm đâu? Ngài thọt cổ của ông. Ngài mới nói: bắt được rồi, bắt được rồi. Thì cái ông kia mới trả lời: dạ không phải, không phải con phải. Nó phải mà, tại ông không chịu nhận thôi. Rồi làm sao vậy? Ông thầy thì muốn nói rằng ông có cái đó đó, ông có cái khả năng đạo đó đó, ông có khả năng tánh giác đó đó. Thì ông nói phải, người đệ tử nói: dạ không phải, dạ không phải. Quý vị thấy không? Phải chứ không phải, đối đáp rất là ăn khớp. Nhưng mà trên thực tế thì nó xa 1000 dặm. Ông kia nói phải đây là muốn chỉ nơi ông có khả năng thành được cái đạo đó. Còn ông kia nói không phải là không phải ăn trộm. không? Một người nói đạo, một người nói ăn trộm, cho nên nó xà. Chơi quý vị thấy không? Nói cái này là Pháp Hòa cũng nhắc luôn chung, ở trong đại chúng cũng vậy, trong hàng ngày cũng vậy. Đôi khi vợ chồng con cái ăn chung một mâm, vợ chồng nghĩa là ngủ chung một giường, nhưng mà đôi khi á, đồng sàng mà dị mộng, chung một giường mà lại hai cái mộng nó khác nhau. Là tại sao vậy? Là bởi vì cả hai á, cùng không có khế hợp được với cái đạo đó. Đạo vợ đạo chồng, chồng sống một đạo, vợ sống một đạo. Quý vị nhớ, đạo ở đây không nghĩa là đạo Phật với đạo Chúa nghe. Đạo ở đây là chồng không làm tròn đạo chồng, vợ không sống trọn với đạo vợ, thì hai đạo mà nó nghịch rồi thì sao? Cho dù cùng một giường nhưng mà nó khác. Khác gì? Khác cái mỏng. Đó, cho nên hôm nay chúng ta tổ chức kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo, không phải chỉ đến đây xưng hô ca ngợi ngài là một người dám hy sinh cung vàng điện ngọc rồi tu hành khổ hạnh để thành đạo. Ngày hôm nay chúng ta có nơi nương tựa gửi gắm tâm hồn không, chưa có đủ. Mà chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải hiểu được cái ý nghĩa mà thành đạo đó. Hôm nào Pháp Hòa sẽ nói một cái vấn đề là đạo là bổn phận. Đạo là bổn phận thì bổn phận của cha, bổn phận của mẹ, bổn phận của con, bổn phận của ông chủ, vân vân, mà Đức Phật dạy trong kinh rất là rõ. Thì mình hiểu được như vậy thì không cần đi đâu để đạt đạo, mà ngay giữa thế gian này chúng ta thành đạo như thường. Mà thành đạo mà không cần làm cái gì để thành đạo, cứ sống bình thường là đạo. Đó, cho nên cái bài nói chuyện hôm nay là tâm bình thường là đạo. Sống được với cái bình thường là chúng ta thành đạo. Còn sống không bình thường là chúng ta gì? Xa với đạo. Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, phải không? Cho nên được như vậy thì chúng ta là người con Phật, biết sống chân thật với đạo Phật. Bởi vì đạo Phật là gì? Đạo Phật là lẽ sống, đạo Phật là cái cuộc sống, chứ không phải là cái gì hết. Mà cuộc sống mình có an lạc, có hạnh phúc, có an vui thì chúng ta đã là Phật, đã thành Phật. Quý vị có thắc mắc gì không? Mà nói nhiều như vậy mà có hiểu không? Có hiểu ý Pháp Hòa không? Vậy thì bây giờ quý vị nắm được chữ đạo của Phật giáo chưa? Nắm cho rõ ha. Cho nên Phật giáo là như vậy đó. Khi hiểu ra cái này thì tâm hồn mình nó vui mà nó sung sướng lắm. Sung sướng sao? Sung sướng là mình may mắn quá được làm con của Phật, được làm đệ tử Phật, được học cái điều Phật dạy hay vô cùng, thâm thúy vô cùng và bàn bạc ở mọi chốn mọi nơi, không cần đi đâu hết. Thấy tuyết rơi cũng là đạo. Tưởng sao? Bỏ công bỏ sức ra trồng hoa, cắt cỏ mà đi làm từ sáng tới tối, không có bao giờ có thì giờ ngắm hoa. Trồng hoa mà để hàng xóm ngắm không à? Như vậy thì uổng không? Uổng quá chừng. Cho nên phải bỏ ra một chút thì giờ để ngắm hoa. Cho nên người ta là hoa đạo. Ở bên Nhật Bổ đó nha, nó có cái trường phái là hoa đạo, tức là người ta cắm hoa rất là nghệ thuật, rồi người ta tập hợp, người ta nhìn hoa, người ta ngắm hoa, người ta quán chiếu về hoa và tìm ra cái lý lẽ sống. Rồi người Nhật Bổ có tạo ra một cái trường phái là trà đạo, uống trà. Còn mình bây giờ đó, nghe nó cầm ly trà mà uống trà mà mắc tiền mà cả trăm đồng 100 gram mà mình uống giống như uống nước lạnh, không có thưởng thức gì hết. Xa. Chứ uống trà, cái người biết uống thì uống chút, rót cái chung nhỏ nhỏ vậy, uống chăm vô rồi người ta uống. Mà trước khi uống ta cầm cái chung, người ta ngửi cái trà, cho cái trà nó vô bằng cái đường mũi, rồi nó thấm vô ở bên trong. Uống mà từ từ để cho cái vị ngọt nó ngấm, người ta nhắm mắt, người ta nghe cái vị trà ở trong. Còn mình giờ uống gì không? Ăn cơm cũng vậy, má nấu gần chết chứ tưởng làm sao, lật đật chạy về, tưởng là giúp mẹ dọn cơm, ai ngờ lật đật chạy về đút cái cuốn video vô, bưng tô cơm ra ngồi ăn cơm với cái tivi, chứ không phải ăn cơm với món ăn của mẹ nấu. Hai vợ chồng cực khổ nấu cơm gần chết, tưởng làm sao, mở cái tivi lên rồi ngồi hai vợ chồng hai cái chén ngồi ăn. Ăn mà nghĩa là thực bất tri kỳ vị, ăn mà không biết là mình đang thưởng thức cái gì, mà rốt cuộc rồi lại cứ nhai vô cái gì nào là giận, là hờn, là phiền, là muộn của mấy tài tử trên tivi. Quý vị thấy không? Gọi là thực bất tri kỳ vị. Ăn cơm là tắt cái tivi, dẹp cái tờ báo, ngồi thưởng thức món ăn. Tưởng sao nữa, dọn mâm cơm ra mới ngồi vô, không hỏi là sao bữa nay em đi làm mà có khỏe không, anh đi làm có khỏe không, bữa nay sao, không có hỏi. Ngồi xuống bắt đầu đem chuyện bà năm, bà bảy, bà tám, bà chín ở đâu nói hồi cái giấy. Đây nè, mới đây hai vợ chồng lên thấy tự nhiên ảnh đưa bà vợ con á, mang cái chuyện con nhỏ trong xã á về nói, rồi con cãi lại cái hất mâm cơm xuống hết. Rồi rốt cuộc đang ăn cơm mà rốt cuộc hai vợ chồng hất mâm cơm xuống vì ai đấy, vì cái bà Năm ở trong hãng. Quý vị thấy không? Cho nên rồi suốt ngày suốt tối mình tu thì nhiều nhưng mà không được bao nhiêu. Bởi vì hỏi tới thì mình nói mình theo đạo Phật, mà sống thì không có chút nào Phật đạo hết, rồi làm sao thành Phật? Cho nên tu hoài cũng không thành gì hết, nấu hoài cũng thành cơm, là vậy đó. Cho nên đừng có lấy rác của người ta mà đem vô nhà, cho nhà mình nó bất đạo, phải không? Cho nên đó là cái điều mà Pháp Hòa muốn nhắc cho tất cả đại chúng. Trong chùa cũng vậy, chúng có khác, chùa là cái nhà thôi chứ có gì đâu. Mà quý vị tu với nhau mà không hòa với nhau thì cũng giống như vợ chồng mà sống không hòa vậy. Đó, thì điều hôm nay Pháp Hòa muốn kể cho quý vị nghe một vài câu chuyện ở trong đạo, trong nhà chùa, trong Phật giáo, để rồi quý vị thấy đạo là cái gì đó mà nó gần gũi với mình, không có xa. Đạo vốn không nhan sắc mà ngày thêm gấm hoa, trong 3000 cõi ấy đâu chẳng phải là nhà. Đó là cái bài thơ kết thúc của một vị thiền sư người Việt Nam, làm đạo vốn không nhan sắc mà ngày thêm gấm hoa, trong 3000 cõi ấy đâu chẳng phải là nhà. Thôi chúc quý vị hôm nay kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo, thì luôn luôn mỗi ngày mỗi giờ quý vị đều được thành cái đạo đó. Đạo là bổn phận, là lý tánh tuyệt đối sẵn có nơi mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.